18y.net giới thiệu câu chuyện Những người con gái tôi không thể quên phần 11. Phần 11 về đến nhà, may quá bố mẹ chưa về. Tôi thay quần áo và đặt nồi cơm, nấu lại nước cho nóng. Lên nhà định dọn dẹp bàn thờ thì thấy mẹ đã chuẩn bị chu đáo cả rồi. Không còn việc gì nữa, tôi xuống nhà ngồi đợi bố mẹ về. Chuông điện thoại rung, alo, hi hi về đến nhà rồi à, ừ một lúc rồi. Cảm ơn người yêu nha, mua quà cho em xịn thế, em ở nhà hay ở cơ quan đấy, vẫn đang ở cơ quan, em thích lắm nhất là đôi giày, sao anh biết em thích đôi giày này mà mua, anh nhìn thấy nó và nghĩ em sẽ thích nên anh mua, đang mốt ở Hà Nội đấy, em có đứa bạn mới mua một đôi, em thích lắm, bây giờ có rồi cảm ơn người yêu nha, thế em không thích cái khăn à. Điệu quá, em thích lắm, em sẽ dùng nó vào dịp Tết này, thế người yêu thích gì em mua cho, chị tiếp lời, anh có đủ rồi, tôi không mua bán gì nữa, tốn tiền em ạ. Hôm nhập học mọi người cho bao nhiêu áo, quần vẫn còn đầy đã mặc hết đâu, chê quà quê à, giận luôn rồi đấy, vậy em mua cho anh đôi giày cũng được, hơi tí là dỗi, cuối tuần em lên. Mình đi mua nha, mắt còn đỏ không, không nói chuyện đó nữa, bây giờ em đang thích lắm đây, em về sẽ thử bộ quần áo luôn, thế đôi giày đi có vừa không, vừa in khinh khít, người yêu giỏi thế, hình như bố mẹ anh về rồi, thế thôi nhé, chán thế đang muốn nói chuyện, thôi tối em gọi sau khi thử xong quần áo nhé, nhớ mặc bộ quần áo đẹp đón chàng nhé, lại trêu người ta. Hôm nay em cho nó leo cây luôn, thôi nhé bye bye, bye, hôn anh nhiều, đặt máy điện thoại tôi ra mở cửa đón bố mẹ, hai ông bà lên hơi muộn, lỉnh kỉnh đồ đạc, tôi và bố mẹ nhanh chóng sắp xếp để còn cùng ông công ông táo, rồi mọi việc theo đúng tuần tự và lễ nghi bình thường cũng xong, tôi đem con cá chép ra núi Kỳ Lân phóng sinh. Quay về cả nhà ăn uống luôn, hôm đó do buổi trưa bố tôi có vẻ uống hơi nhiều, mẹ thì mệt, nên hai ông bà chỉ 8 rưỡi tối đã đi nghỉ, còn tôi một mình theo hẹn ngồi chờ điện thoại của chị. Bên ngoài trời hôm nay gió mùa đông bắc thổi mạnh, từng cơn gió rít qua khe cửa, mặc dù khi đông về bố tôi đã bịt các cô thoáng nhưng hơi lạnh vẫn tràn ngập phòng khách. Tôi dùng mình vì hơi lạnh ngày một tăng, ngồi xem tivi mà đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện của tôi và chị, tôi đã bắt đầu cảm thấy lo lắng thực sự. Việc chị đồng ý đến nhà đó ăn một phần nào đó nói lên sự đầu hàng của chị, mặc dù chưa phải là điều gì quan trọng nhưng nó là dấu hiệu của sự bất ổn. Tôi bắt đầu nghĩ đến những kế hoạch cụ thể nhằm bảo vệ tình yêu của tôi. Đầu tiên là nghĩ quần với kế hoạch hai chị em rủ nhau trốn đi, xây dựng hạnh phúc ở chân trời mới. Rồi nghĩ tiếp thấy mình thật ngây thơ. Sau đó là kế hoạch nói thật với bố mẹ về tình cảm hai chị em. Kế hoạch này tôi vô cùng trăn trở. Tôi thấy không ổn chút nào, cái gì cũng không được cả. Mọi phương án đưa ra đều thấy chúng tôi sẽ không thể thành công và chị sẽ còn đau khổ hơn nhiều. Cuối cùng tôi cũng vạch ra kế hoạch mà tôi cho là mỹ mãn. Trước khi về Tết, lên văn phòng trường tôi thấy thông báo về việc tiêu chuẩn được xét đi học nước ngoài. So sánh với những thứ mình đang có thì thấy mình nằm trong tiêu chuẩn, chỉ còn ngoại ngữ là phải học thêm. Tôi lên ngay kế hoạch ra Tết lên cày ngoại ngữ để hy vọng mình được đi học nước ngoài. Sau đó khi tôi ổn định sẽ đưa chị sang đó và hai chúng tôi sẽ thành vợ thành chồng bên đó. Khi trở về mọi sự đã rồi, bố mẹ hai bên sẽ đồng ý thôi. Nghĩ thế và tôi thấy kế hoạch này thật hoàn hảo. Đang mơ mộng với kế hoạch mình đặt ra thì điện thoại reo, chắc là chị gọi tôi nhấc máy ngay. Alo ai đấy ạ, em đây, bây giờ mới thoát được ra, sao muộn thế, em đang ở đâu? Em nhờ bạn em gọi điện đến để lấy cớ ra khỏi nhà nhưng tận bây giờ nó mới từ nhà ông bà về nên bây giờ em mới gọi được cho anh. Hôm nay ông ấy có đến không? Có đến từ 7 giờ, hãm thế. cứ ngồi lù lù, cả nhà ăn cơm thì cứ ngồi bật bật tivi, thỉnh thoảng chêm vào vài câu. Thế sau đó sao? Lúc em đi đòi đi theo, em cho một câu mặt tiêu nghỉu không ho hoe gì, đành đá thế. Câu gì vậy? Em bảo vô duyên, em đi nói chuyện con gái mà đòi theo, vui thế. Lúc em đi chú có về không? Còn lâu, còn ngồi tán chuyện với mẹ, em chán mới về, hôm nào chả thế, dai như đỉa. Thế sao em không mắng vào mặt hắn vài câu? Anh chỉ xui dạy em, làm vậy ngày mai điếc tai với mẹ, ngồi nói chuyện, ông nói gì kệ ông, em chỉ dạ vâng cho xong, bố này chơ thật. Thế em mặc bộ quần áo có vừa không? Khai thật ra anh nhờ đứa nào con gái đi mua hộ phải không? Em không tin anh có thể mua được như vậy, quá vừa, đẹp mà, áo, quần, áo len, khăn rất hợp với nhau. Anh chọn hết tất cả đấy, anh phải đi nửa ngày mới chọn được, em không tin, anh mua cho anh còn kém, em biết đây phải là người sành sỏi mới mua được. Thôi anh khai thật, anh nhờ cái Hương nó đi mua cùng, học trò của anh à, ừ nó ăn mặc sành điệu lắm, nhà giàu nên nó biết rất nhiều chỗ mua, em biết ngay mà, anh không thể chọn được như vậy. Với lại nó có form người tựa như em nên anh nhờ nó thử luôn, ghê thế, em nghi ngờ anh rồi đấy, lén phén là chết, với em, cả em nữa, anh chưa nói đâu, hì hì thôi không nói chuyện đó nữa. Đầu tiên em nghĩ anh nhờ hát nó đi mua, hát á, nó biết cái gì mà mua, đường Hà Nội còn không thuộc mà đòi đi đâu, cuối tuần em mặc cả bộ lên cho anh xem nhé, ừ, em thích là anh vui rồi. Em thích lắm, cảm ơn người yêu một lần nữa nhé. Thôi, bây giờ trời lạnh, rồi em về nhà nghỉ đi không ốm. Em không muốn về, em về cũng chả nghỉ được. Nói chuyện chút đi, em đang ở đâu vậy? Ở cơ quan, nói chuyện thoải mái. Tối này mà bảo vệ cũng cho vào cơ à? Em phải nói dối chứ ngố thế. Dạo này từ khi yêu anh em nói dối hơi nhiều rồi đấy. Cứ đừng nói dối anh là được. Tôi tiếp lời, cuối tuần lên anh đang có kế hoạch này bàn với em. Kế hoạch gì nói luôn đi, tôi để lên nói trực tiếp qua điện thoại không tiện, lại bí mật, anh lúc nào cũng bí mật. Đừng dỗi, chuyện quan trọng mình phải bàn kỹ mới được. Hết giận em chưa? Chưa, vẫn còn giận. Thôi cuối tuần em lên, em bù, chúng tôi còn nói gần nửa tiếng nữa mới dứt ra được. Vậy là một ngày nữa tôi và chị lại gặp nhau. Thứ bảy, buổi sáng trời không còn lạnh như mấy hôm trước, gió ngừng thổi, bầu trời bớt u ám hơn. Đến 8 rưỡi sáng đi ăn về tôi thấy trời hưng hửng, cả thị xã đã tràn ngập trong không khí Tết, đâu đâu cũng thấy cơ hoa biểu ngữ, đào quất nhộn nhịp, trẻ em vui đùa khắp nơi, đường phố đông hơn mọi ngày. Tôi cũng xốn sang với không gian này, thẳng đến tiệm hoa và mua một bó hồng tươi thắm để tặng chị. Dĩ nhiên rồi, từ xưa đến nay đã bao giờ tặng chị một bông hoa nào đâu. Bởi vậy, tôi chọn rất cẩn thận và yêu cầu chị bán hàng làm cho tôi một bó hoa thật đẹp. Lòng lâng lâng khi nghĩ đến chị, chỉ một vài phút nữa thôi, tôi và người yêu sẽ lại tay trong tay về đến nhà. Tôi cất bó hoa vào trong nhà, phải cho chị một bất ngờ nữa. Thực ra tôi thích bất ngờ, tôi thích cảm giác nhìn người khác ngạc nhiên thích thú với những bất ngờ tôi mang lại, đặc biệt là chị. Không phải đợi lâu, đúng hẹn chị xuất hiện, khỏe khoắn, trẻ trung, điệu đà với toàn bộ quà tặng của tôi trên người chị, đẹp tuyệt vời. Chị cởi chiếc áo khoác ngoài và xoay một vòng cho tôi ngắm. Chị tươi cười nhìn tôi với đôi má ửng hồng pha một chút ngượng ngùng, hình như chị đã có kế hoạch sẵn cho sự trình diễn này. Tôi nhìn chị không chớp mắt và thầm cảm ơn Hương bởi sự tinh tường của em. Nhờ có em mà chị của tôi đẹp như thế. Tôi chỉ miêu tả sơ qua về chị mà Hương đã chọn cho tôi một bộ quà không thể tuyệt vời hơn, hình như nó sinh ra để dành riêng cho chị. Nó có sự điệu đà của chiếc khăn buộc chéo trên cổ, sự quý phái của chiếc áo len, sự kín đáo và lịch sự của chiếc sơ mi, và sự khỏe khoắn của chiếc quần kaki với đôi giày thể thao thời trang. Nếu như hôm ở biển với bộ váy trắng tinh khôi thì chị đẹp với vẻ đẹp gợi cảm, còn bây giờ là sự khỏe khoắn, đài cắt và không thiếu nữ tính, chỉ có thể nói nó là tổng hòa của cái đẹp. Đối với tôi, ngay cả người yêu sau này và vợ tôi bây giờ chưa bao giờ có khoảnh khắc đẹp như thế. Tôi ngây người ngắm chị, đẹp không anh? Tôi chỉ biết gật đầu. Xem kìa, lại giơ bản mặt ngố tàu ra kìa. Không để chị nói hết lời, tôi nắm tay chị và kéo vào nhà trong. Em nhắm mắt lại, lại chuyện gì nữa đây? Chuyện quan trọng. Em nhắm mắt lại không được ti hí nhé, lại cho em một bất ngờ à. Em quay mặt lại, khi nào anh bảo quay lại thì mới được quay lại, rõ chưa? Anh đúng là làm trò, đây được chưa? Em quay lại đi, vẫn nhắm mắt nhé. Ừ nào, từ từ mở mắt ra nào. Đẹp quá, anh tặng em hoa à? Tôi gật đầu, chị cảm động nhìn tôi không chớp mắt. Chị thực sự cảm động với món quà này. Tay vẫn cầm hoa, chị quàng tay qua cổ tôi và kéo đầu tôi xuống, chị đặt vào môi tôi một nụ hôn nồng nàn. Các bạn ạ, tặng quà thực ra là một nghệ thuật và thể hiện văn hóa giao tiếp. Tặng quà không chỉ đơn thuần là gửi tặng phẩm mà còn trao tặng lời chúc mừng mang giá trị tinh thần vào đúng dịp có ý nghĩa nhất. Lời chúc mừng hay một vật phẩm được trao một cách bất ngờ luôn đem lại thích thú và xúc động cho người nhận. Tặng quà là một hành vi văn hóa, bản thân nó cũng có quy luật đặc thù. Do đó không thể tặng quà một cách tùy tiện, thiếu văn hóa, vì quà tặng sẽ thay sự thể hiện của bạn về trình độ văn hóa, phản ánh sự hiểu biết và những quan hệ gần xa của người tặng quà và người nhận quà. Với một ý nghĩa nào đó, nó là một loại hình nghệ thuật. Nếu như bạn chọn một món quà quá đơn giản mà ý nghĩa lại không lớn, không phù hợp với hoàn cảnh thì rất có thể làm cho người nhận quà hiểu lầm rằng bạn không tôn trọng họ. Đặc biệt là với những người bạn mới quen hoặc những người mà quan hệ không thân thiết lắm. Ngược lại, tặng vật quá sang trọng sẽ khiến người nhận nghĩ rằng mình mắc một món nợ, nhất là đối với cấp trên hoặc với đồng nghiệp của bạn. Vì vậy, nên lấy sự tiếp nhận thích thú của đối phương làm cơ sở lựa chọn tặng vật. Có khi tặng vật tốn ít tiền nhưng làm được nhiều việc. Đặc biệt, đối với người yêu thì quà tặng nên mang tính chất kỷ niệm là tốt nhất, vì món quà đó là nơi bạn gửi gắm tâm hồn, tình cảm của mình, để người ấy mỗi khi nhìn thấy là luôn luôn nghĩ đến bạn một cách yêu thương trìu mến. Trong cuộc sống hiện đại bây giờ, khi thời gian lao đi vun vút, giá trị vật chất luôn được đặt lên hàng đầu nên nhiều người tặng quà và cả người nhận quà quên mất giá trị tinh thần của món quà mà luôn coi trọng giá trị vật chất của món quà đó. Cần gì phải nhẫn kim cương, cần gì phải vòng hạt xoan hay cần gì phải tặng một rừng hồng, chỉ cần một bông hồng nhưng đúng thời điểm và hoàn cảnh thì giá trị tinh thần mà nó mang lại là giống nhau. Tôi có thể chắc chắn với các bạn rằng đối với chị, cho đến bây giờ thì món quà tôi tặng và bó hoa tôi tặng chị là hai thứ có ý nghĩa nhất với chị. Chị luôn nhắc đến nó như một kỷ niệm không thể phai mờ. Mỗi khi hai chị em có điều kiện tâm sự riêng, chị thực sự hạnh phúc với món quà tôi mang lại. Khi chị đi lấy chồng, chị trân trọng những món quà của tôi và cất vào một chiếc hòm riêng làm kỷ niệm. Sau đó 3 năm trong khi dọn nhà, mẹ chị không biết đã đem cho một người họ hàng toàn bộ số quà đó. Và chị đã giận mẹ rất nhiều năm sau vì việc này. Cho đến tận bây giờ, chị rất ít khi tâm sự với mẹ và chị dường như vẫn còn giận mẹ. Ngừng hôn, chúng tôi ôm siết chặt lấy nhau. Cả không gian tình yêu bao trùm lên cảm giác của chúng tôi lúc này, một cảm giác không thể hạnh phúc hơn, và chị xúc động thực sự. Em cảm ơn anh, em hạnh phúc quá. Tôi không nói gì, chỉ biết ôm siết chị. Phải một lúc khi cảm giác ngây ngất dần mất đi thì chúng tôi mới bình thường trở lại. Đẩy chị ra, nhìn vào mặt chị, tôi thấy hai hàng lệ trên má chị. Chị khóc vì hạnh phúc, và tôi cảm nhận được điều này. Ngượng ngùng gạt nhẹ nước mắt, chị quay lưng lại phía tôi. Tôi lại ôm chị vào lòng. Ôi sao lúc đó lại hạnh phúc như vậy. Bây giờ ngồi nhớ lại tôi vẫn bồi hồi xúc động. Thôi anh bỏ em ra để em đi rửa mặt. Anh ra chuẩn bị đi, mình còn đi chợ hoa. Ừ, cũng muộn rồi, ra không nhanh lại chả còn cây quất nào đẹp nữa mà mua. Vậy mình mua quất trước rồi đi mua giày sau anh nha. Tùy em sắp xếp thế nào anh làm theo thế đó. Điều thế chỉ được khéo nịnh. Em bảo anh nhảy vào lửa thì anh có nhảy vào không? Cái đó thì không. Cuối cùng chúng tôi cũng đi mua sắm. Thực ra tôi không thích đi mua sắm với chị, vì chị mua gì cũng rất lâu, mất gần một tiếng trời, lượn đi lượn lại, trả lên trả xuống mới mua được cây quất, rồi lại mất hơn 20 cho cái chậu. Nhờ họ trông sẵn, trở về nhà chị lại lôi tôi đi mua giày. Đi mua sắm là thú vui của chị, nhưng lại là sự tra tấn với tôi. Tôi chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng mua xong rồi hai chị em còn đi chơi, còn chị thì cứ đặt lên lại hạ xuống, lại mất gần tiếng nữa. Tôi chỉ biết cười trừ mà không dám có ý kiến gì. Công nhận quất đẹp và rẻ, giày cũng thế, nhưng quá mất thời gian. Hơn 12 giờ chúng tôi mới về đến nhà, vừa mệt vừa đói, còn chị cứ tươi hơn hớn. Trong thời gian đợi chị làm hai bát mì, tôi đi xin ít đá về giải dưới gốc cây quất. Gần 1 giờ chiều thì mọi việc cũng xong xuôi. Bây giờ thì mình làm gì nữa anh nhỉ? Thôi anh mệt lắm rồi, không đi đâu nữa, đi nghỉ một lát đi rồi tính. Chị nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ và cười cười. Em biết tỏng ý anh rồi. Tôi chỉ cười ngượng mà không nói gì. Thế cũng được, bây giờ cũng chả biết đi đâu, anh đi dắt xe vào đi. Ừ, anh làm ngay đây. Tôi hớn hở chạy đi dắt xe, quay mặt lại nháy nháy chị, chỉ thế là nhanh. Anh khóa cửa luôn nhé, em lên trước đây. Tôi vội vàng dắt xe vào nhà và khóa cửa lại. Chạy lên nhà thì thấy chị đang ngồi trên phản và tháo chiếc khăn và cái áo len ra. Nhìn thấy tôi chị nói, ở quên, anh xuống nhà lấy cốc nước lên đây. Ừ, anh làm ngay. Cầm cốc nước lên, đặt xuống bàn, tôi lao vào ngồi cạnh chị và ôm chị. Từ từ hãy anh, để em thay quần áo đã, khâu nhau hết quần áo giờ. Lấy cho em mượn cái áo phông và cái quần đùi. Ừ, anh xin phục vụ người yêu. Chị bắt tôi quay mặt ra để chị thay quần áo. Thỉnh thoảng tôi lại quay lại nhìn trộm làm chị đỏ hết cả mặt. Thực ra cũng đã mấy tháng rồi tôi chưa được ngắm chị trong điều kiện như thế này, vì thời gian đủ lâu để chị em tôi lại phải làm quen với cảm giác đó, rồi thì chúng tôi cũng nằm gọn trong chăn. Tôi đặt lên môi chị một nụ hôn nhẹ nhàng, kính cong, đang chìm đắm trong nụ hôn. Chúng tôi giật mình bởi tiếng chuông cửa, tôi nghe thấy tiếng gọi bố mẹ tôi của một người đàn ông. Ông Toàn em ông Tuấn chắc đến chúc Tết, không đúng lúc chút nào. Chị cười khi thấy tôi cào nhào, chị đẩy tôi ra khỏi chăn và thì thào, thôi xuống nhà mở cửa cho chú đi, nhanh lên rồi lên đây. Em đợi, tôi xuống nhà mà không được vui, mở cửa ra, thấy ông Toàn đang trước cửa tay khệ nệ bê một hộp bia và hai ống pháo phụt. Tôi cười xã giao, cháu chào chú ạ, mời chú vào nhà. Thế bố mẹ đâu? Cháu về từ hôm nào? Cháu về được 3 hôm rồi. Hôm nay bố mẹ cháu lên Hà Nội chúc Tết, mai mới về. Đang ngủ hả? Vâng, cháu mời chú uống nước. Chú Toàn ngồi nói chuyện một lúc thì ra về. Thế là lại mất thời gian. Tôi khóa cửa lên nhà với chị, thầm nghĩ sẽ không mở cửa nữa dù có khách. Về rồi à? Ừ, vừa về xong, làm mất hứng người ta. Thôi họ đến chúc Tết chứ làm gì đâu. Vào đây với em, chui vào chăn tôi hoàn toàn bất ngờ khi chị đã hoàn toàn nguyên thủy, má chị ửng hồng, không còn chờ đợi được nữa tôi lao vào chị, và dĩ nhiên với bao chuyện xảy ra, Với hạnh phúc của ngày hôm nay tôi mang lại, với sự đau khổ của ngày hôm qua cần được đền bù và nỗi nhớ nhung của 4 tháng xa cách, chúng tôi đã thực sự say mê bên nhau, chúng tôi đắm chìm trong hôn, trong ướt át, trong mạnh mẽ và hưng phấn, không muốn mất đi cảm giác đầy sung sướng, chúng tôi điều khiển cho cuộc vui kéo dài đến mức có thể. Và buổi chiều nay chúng tôi đã làm đi làm lại đến 3 lần như thế, tôi bùng nổ 3 lần trong chị và chị đón nhận tất cả với sự đam mê đầy cảm giác, lần đầu nhanh, lần sau lâu hơn và lần thứ 3 còn lâu hơn nữa, không hiểu sao chúng tôi cứ muốn quằn quại bên nhau nữa, chỉ đến tận khi thực sự đã thấm mệt, chúng tôi mới thôi, sung sướng, thực sự sung sướng. Thoải mái, thực sự thoải mái, mọi ưu tư, phiền muộn đều tan biến, chỉ còn lại là sự thỏa mãn thực sự của cả hai. Trời mùa đông nên chúng tôi không nóng, chúng tôi vẫn ôm nhau và tâm tình thủ thỉ. Hôm nay thích nhỉ, anh khỏe thế, ừ nhưng bây giờ thì mới thấy mệt. Hôm trước anh bảo hôm nay bàn việc gì quan trọng với em mà, à quên, cứ mãi việc quên khấy đi mất. Anh đang tính thế này em xem có được không? Thế là tôi nói cho chị toàn bộ kế hoạch đi học nước ngoài của tôi cho chị lắng nghe toàn bộ. Thế ngộ nhỡ anh trượt thì sao? Riêng việc này, em tin anh mà quyết tâm thế nào cũng được. Thế bao giờ thì thi? Anh xem lịch rồi, tháng 6 thì thi, sau đó 2 tháng biết kết quả và làm thủ tục thì chỉ khoảng 1 đến 2 tháng là có thể bay được. Như vậy cần ít nhất là 1 năm nữa nhỉ? Ừ, chỉ cần khi anh chắc chắn đỗ là em cũng ngấm ngầm đi làm thủ tục. Anh sẽ lên tham khảo thêm mấy đứa bạn thằng Cường xem cách làm rồi báo lại cho em để em chuẩn bị. Đám bạn thằng Cường cũng đã đi học rồi à? Bọn nó nhà giàu nên nó bỏ tiền tự túc đi học, sau đó cũng bảo lãnh cho em hay bạn sang đó. Bọn nó bảo không khó khăn gì cả đâu, 1 năm thì được chứ kéo dài hơn thì mình phải tính cách khác anh ạ. Em sợ mẹ em lắm. Tôi an ủi chị và chúng tôi hoàn toàn nhất trí với kế hoạch đặt ra. Để chị an tâm tôi cũng nêu thêm kế hoạch dự phòng là hai đứa sẽ nói chuyện với bố mẹ hai bên nếu tôi không đủ điều kiện đi học nước ngoài, rồi chúng tôi cũng phải rời nhau ra để chị về. Chị lại hẹn chiều mai lên đây tôi với chị đi chơi, còn sáng mai thì không được do chị phải đi dự đám cưới bạn tôi đòi theo nhưng chị bảo không nên, chúng tôi chia tay nhau khi trời đã gần tối. Đêm đó chị lại cho chú kia leo cây với lý do sang giúp bạn chuẩn bị đám cưới. Chị quẹo qua đó một lúc rồi lại gọi điện cho tôi để tâm sự nói những lời nhớ nhớ thương thương. Sao lúc đó nhiều chuyện để nói vậy, toàn chuyện linh tinh mà nói không hết.